Cho nên đến đây là gọi là dùng cái trí bát nhã để quán thấu gọi là cái tánh không của tất cả pháp đó, để mà trở về Phật tánh là như vậy đó, thấy không? Nghĩa là Phật tánh ở trong chúng sanh đó cũng giống như là cái mạch nước ngầm. Mạch nước ngầm ở, không? Ở trong lòng đất. Ví dụ lòng đất có mạch nước ngầm thì mình đây mình nhìn không thấy, không? Nhưng mà những người có kiến thức là người ta biết là dưới đó có mạch nước ngầm rồi, cho nên là mới phan phan giếng thì nó đụng tới mạch nước ngầm thì có nước đưa lên, phải không? À, thì chúng sanh cũng vậy, không? Tuy mình trong chúng sanh là mình vì mê là không hay biết có Phật tánh, chỉ biết là cái chúng sanh này thôi, nhưng mà được chư Phật, không? Chư tổ đó, các ngài đi trước, các ngài biết có trong chúng sanh là có Phật tánh, không? Cho nên mới nhắc, mới chỉ cho, cho nên mình mới tin nhận rồi thì mới dùng những cái phương tiện tu tập. Phương tiện tu tập đó thì giống như là phương tiện để mà phan giếng đó, không? Phải không? Phan mà cho nó tới đụng cái mạch nước ngầm cái thì nó phun nước lên, thì mình cũng vậy, dùng những phương tiện tu tập gạn lọc những cái phiền não của mình, rồi cái khi mà đụng tới Phật tánh thì nó sáng ra. Phải không? Thì cũng y vậy thôi. Chứ còn nếu mà nó không có sẵn thì chắc mình tu mà tới mà rút xương cũng không có cũng sáng được, phải không? Nhưng mà này nó có sẵn, không? Cho nên tu khi mà đến mà đủ duyên cái thì đụng tới nó thì này phực sáng ra. Mà khi nó phực sáng thì lúc đó là gọi là không có thời gian, cũng như là mà phân giếng này thôi, khi mà tới đụng nước cái nó phực bùng thì lúc đó đâu có tính thời gian, nhanh như chớp, phải không? Thì cái này cũng vậy. Thì như vậy, hiểu vậy đó, thì chúng ta không có mặc cảm là mình làm chúng sanh ngu muội hoài, thấy không? Cho nên mình không có phải nói tôi mê, thấy không? Mê muội rồi cái thì nghĩa là thành có cái mặc cảm đó, thấy không? Thành đó là tự che tự chướng mình, không? Và vậy mà trong đốn ngộ nhập đạo yếu môn đó của thiền sư Huệ Hải đó thì mới có đặt ra những câu hỏi đáp để mà về cái Phật tánh này, tức là hỏi rằng chúng sanh chịu tội thì có Phật tánh chăng, chúng sanh mà chịu tội đó thì có Phật tánh chăng, thì đáp cũng đồng Phật tánh, không? Chịu tội cũng đồng Phật tánh. Thì mới hỏi đã có Phật tánh thì chính khi vào địa ngục Phật tánh có đồng vào chăng? Đáp là chẳng đồng vào. Chẳng đồng vào thì mới hỏi vậy thì chính khi chúng sanh vào địa ngục thì Phật tánh ở chỗ nào? Thì bây giờ mới đáp là cũng đồng vào. Đồng vào mà cũng được, chẳng đồng vào là như vậy đó, không? Thì hỏi đã là đồng vào thì khi chúng sanh chịu tội thì Phật tánh cũng đồng chịu tội chăng? Bị đồng vào, không? Thì đáp Phật tánh tuy theo chúng sanh đồng vào mà chúng sanh chịu tội khổ, Phật tánh xưa nay vẫn không chịu. Hỏi đã đồng vào nhân đâu mà chẳng chịu? Thì đáp chúng sanh là có tướng thì có thành hoại, còn Phật tánh là không tướng, không tướng thì tánh không, thế nên tánh chân không, không có hoại. Ví như có người chất củi ở trong hư không, củi lâu ngày bị mục, nhưng mà hư không thì chẳng mục. Thì hư không dụ cho Phật tánh, củi dụ cho chúng sanh, vì thế nói đồng vào mà không đồng chịu. Đúng là thí dụ rất là sáng tỏa, phải không? Giống như chất củi trong hư không, phải không? Trong hư không thì củi nó có mục, phải không? Nhưng mà hư không đâu có mục, phải không? Bởi vì hư không là không hình tướng, thì Phật tánh cũng vậy. Phật tánh là Phật tánh là không tướng, phải không? Còn chúng sanh là có tướng, cho nên có tướng mới có chịu khổ, không? Mới có sanh diệt. Còn Phật tánh là không tướng, cho nên là tuy đồng vào đó nhưng mà không có đồng chịu, phải không? Thì quý vị, quý Phật tử thấy như vậy thì mình có một cái mà gọi là cao quý như vậy đó mà không chịu khai thác để mà sống, mà lại sống với một cái gọi là như của mục này ra là chịu khổ, thấy như vậy thì sao? Vậy có dám tự hào mình là người trí không? Rồi bây giờ kiểm coi. Nhưng mà có ai đó nói mình không phải người trí thì sao? Thì giận liền. À, phải không? À. Cho nên nếu mà hiểu kỹ vậy, quán kỹ rồi đó, thì mình có nhìn đúng đắn rồi á, thì cởi mở rất nhiều. Cho nên thí dụ như lỡ ai đó không, họ nói anh đồ ngu thì mình phải thấy sao? Thì đúng là cái đống củi mục này ta ngu phải rồi. Phải không? Tức là nói anh là đồ ngu thì mới thấy rằng thì đúng ngu thiệt. Bởi vì cái này á, nó khi mà nói anh là đồ ngu đó thì họ nói cái gì, cái anh nào, cái anh này nè. Phải không? Thì cái anh là đất nước gió lửa này ta, phải không? Chứ họ đâu có thấy cái anh thiệt kia mà họ nói, phải không? Anh thiệt kia là vô tướng mà, phải không? Kia nói anh là đồ ngu, tức là họ nói cái anh mà có hình có tướng này nè, có mắt tai mũi lưỡi này nè, phải không? Có da có thịt này nè, mà cái anh này tức là cái anh mà đất nước gió lửa chứ gì, phải không? Da thịt gân xương nó có biết gì không? Bây giờ kiểm coi, da thịt gân xương máu mủ nó có biết gì không? Đất nước gió lửa có biết gì không? Thì ngu phải rồi. Phải không? Rõ ràng đó. Đó. Thì vậy thì nếu cái kiểu đó quán kiểu đó thì sao? Thì thấy nó cởi mở này, nhẹ nhàng, không gọi là đồng quá mình với cái thứ này, không? Đó. Đó thì nó sẽ nhẹ nhàng, phải không? Thì biết rằng nói gì nói chứ làm sao mà thấy được cái anh vô tướng kia mà nói, không? Đó, thì anh chỉ nói cái này thôi, thì cái này rõ ràng nó là như vậy đó. À, thì hiểu vậy đó, đó là mình hiểu theo cái trí tuệ đó, không? Đó cái sáng suốt. À, mà hiểu vậy đó thì mình thấy là cởi mở rồi, cởi mở nhẹ ra bớt rồi, phải không? À, mà đó là cái lẽ thực chứ không phải đây là nói lý. À, lẽ thực nó là như vậy, không? Nhưng mà tại vì người ta không thấy được, không? Cứ đồng quá mình với mấy cái thứ này, không? Rồi đến tới cuối cùng rồi á, khi mà nó bày ra cái bản chất thật của nó rồi đó, không? Thì sao? Tức là khi mà tắt thở thì rõ ràng nó bày ra cái bản chất thật của nó rồi đó, nhưng mà tới lúc đó nhiều khi còn chưa thấy nữa. Phải không? Tức là đi đâu mất rồi. Phải không? Đó. Chứ còn nếu lúc đó mà thấy được nữa thì sao? Thì cũng hay. Lúc đó mà thấy được cái ngộ cái nữa thì buông nó cái thì đi lúc là nhẹ nhàng. Giải thoát. Phải không? Cho nên mình học rồi để mình thấy được những cái lẽ thật đó, là cởi mở cái tình chấp của mình hay là cái tình mê của mình. Cho nên càng học Phật thì càng sáng suốt, càng sáng tỏ ra những cái đã thật là như vậy. Phải không? Những cái điều này nếu mà quý vị mà không học Phật thì chắc là sao? Không biết bao giờ mới biết, mới thấy được, mới biết đó không? À. Như vậy thì để tóm kết lại cho tất cả, như cần phải nhớ rõ là tất cả thế gian đều không có một pháp gì cố định. Đây là chân lý muôn đời. Vì nhớ kỹ, tất cả thế gian đều không có pháp gì cố định hết. Đây là cái chân lý muôn đời, không ai làm thay đổi được. Dù ai có thông minh trí tuệ mà lý luận cách mấy đi nữa cũng không làm thay đổi được. Không? À. Mà đã không có gì cố định thì tại sao chúng ta phải chấp, phải giữ chặt để cho khổ? Đó là phải nhớ. Cho nên đây là đúng là một cái liều thuốc mà gọi là liều thuốc giải khổ. Đó. Đây là liều thuốc giải khổ rất thiết thực cho những ai mà gọi là muốn được an lạc ngay trong cõi đời này. Đó là liều thuốc giải khổ đó. Mình cứ cầu hết khổ, cầu thế này kia mà không uống thuốc này là cũng không hết khổ. Phải không? Cứ cầu giải khổ, cầu hết khổ, cầu hoài mà cứ thấy cái gì cũng thật, cũng cố định hết thì sao hết khổ được. Đó. Cho nên đây mới chính là cái liều thuốc giải khổ. Bây giờ uống liều thuốc này là bảo đảm là giải khổ. Phải không? Đó. Cho nên thuốc cho mà không chịu uống mà cứ kêu khổ hoài. Phải không? Cho nên hãy khéo luôn luôn để quán kỹ và thực hành cái bài tập này, gọi là trong mọi thời mọi chỗ, thì bảo đảm là chân hạnh phúc sẽ đến với mình, tức là hạnh phúc chân thật sẽ đến với mình, đó là chắc chắn. Và ở sống trên đời này thì ai cũng muốn an vui hạnh phúc, có ai muốn khổ không? Ai cũng muốn an vui hạnh phúc. Nhưng mà tại sao ai cũng muốn an vui hạnh phúc mà cái thuốc để an vui hạnh phúc cho đó không chịu uống? Là sao? Nào, quý vị kiểm coi. Đó. Cho nên hãy luôn luôn mọi vị đó hãy kiểm lại kỹ xem, ngay khi mà quý vị ngồi đây á là có gì cố định không? Ngay ngồi tại chỗ này nè, khỏi cần phải tìm xa xôi gì hết. Ngay khi mình ngồi đây đó là có gì cố định không? Không gì cố định hết. Ngay bản thân của mình vậy, rồi cũng như hiện tại như vậy. Giờ ngồi đây chút nữa đi ra khỏi chỗ ngồi này rồi. Đó là thực, đó là thực tế nhất đó. Ha? Giờ ngồi đây cũng không cố định ngồi đây, chút nữa là đi ra khỏi chỗ ngồi rồi. Nó thì đâu cố định gì đâu. À. Thân này á bây giờ ngồi đây nhưng ngày mai á thì tế bào nó cũng đã thay đổi rồi. À, phải nhớ vậy đó. Rồi bây giờ là cái tâm nghe pháp đây. Nhưng mà cố định không? À, đó mới là cái quan trọng đó. Bây giờ là cái tâm nghe pháp. Nhưng mà một chút về nhà thì là tâm gì? Đó, quý vị phải kiểm lại cái đó đó. Phải không? Đó là thực tế nhất. Bây giờ là tâm nghe pháp, nhưng mà một chút về nhà đó là cái tâm làm cha làm mẹ. Đó. Rồi cái tâm buôn bán, cái tâm thời sự. Đó. Phải không? Đó là lẽ thực thôi. Đó, không cố định. Đó. Thì đúng là rõ ràng lẽ thật là không có gì cố định hết. Mà lẽ thật này là nó luôn luôn theo sát bên mình. Nó thực tế như vậy. Cho nên mỗi vị đó phải luôn luôn nhớ kỹ, chớ có quên. Không? Luôn luôn nhớ kỹ, chớ có quên điều này nè. Mỗi khi mà có cái gì mà xảy đến với mình đó thì đều phải tự nhắc. Sao? Không có gì cố định. Không? Cái gì có xảy đến không? Để liền tự nhắc là không có gì cố định. Thì tâm mình sẽ nhẹ bớt. Phải không? Cái gì cứ vậy hay nó xảy đến là mình liền nhắc liền ngay là không có gì cố định. Phải không? Thí dụ như một nỗi buồn nó xảy đến. Sao? Không cố định. Thì đúng là rồi nó sẽ qua thôi. Phải không? Rồi khi mà niềm vui xảy đến cũng vậy. Nhắc là không cố định. Thì vậy khi mà vui nó qua mình bớt khổ. Còn mà cứ thấy nó vui là chắc chắn là phải vui rồi. Khi cái vui nó qua thì buồn. Đó, rõ ràng lẽ thật vậy thôi. Còn khi mà cái được cái thành công sẽ đến thì sao? Không cố định. Thành công nhưng mà không cố định, phải không? Như vậy thì khi mà nó thất bại thì đâu có buồn quá, phải không? Biết chắc nó là như vậy thôi. Còn mới thành công đó thì tự hào, phải không? Quên quang lên cái khi mà nó thất bại cái thì đó nó qua cái thì khổ, phải không? Còn cái này khi thành công là phải nhớ cũng không cố định, phải không? Thì rồi khi thất bại đến cũng nhắc là không cố định. Phải không? Thất bại rồi cũng có thể thành công trở lại, phải không? Cho nên cũng không cố định. Thì vậy thì mọi sự thịnh suy đồ xảy đến như vậy, mình luôn luôn nhắc vậy đó. À, rồi khi mà có ai tới khen cái thì mình sao? Cũng không cố định. Phải không? Bữa nay khen như mày chưa chắc à. Phải không? Rõ ràng vậy thôi. À, cho nên là thôi, ai khen khen nhưng mà cũng tự nhắc là không cố định. Phải không? À, thì khi mai người ta chê đâu có khổ. Còn à, còn mới khen tới cái thì hớ hạ cái nhắc ra cái hôm sau chê cái đó thì mới chỉ mặt mới qua khen phải không? Đó thì khổ. Đó. Nhưng mà lẽ thật nó là như vậy. Đó. À, cho nên vậy thì khen đến thì cũng nhắc không cố định. À, rồi gặp người chê cũng vậy ha, cũng nhắc cũng không cố định. Đó. Vậy thì tức là tâm mình đó luôn luôn là đi qua tất cả hết, không có để dính mắc gì hết, tức là không có chấp thủ gì hết, thì nhẹ nhàng, thì ngay đó là giải thoát rồi, thì đâu cần phải cầu giải thoát đâu nữa, thấy phải không? Đâu phải cầu giải thoát đâu nữa, ngay chính đó là giải thoát rồi đó. À, đâu phải cầu phải giải thoát lên cái cõi nào đi nữa, à, chính ngay cõi này, ngay chỗ này là giải thoát rồi đó, phải không? À, vậy thì quý vị thấy nhiều đó đó, phải không? Ứng dụng mà để sống mà tu tập, phải không? Thì cái bài tập này đó quý vị sao cố học sao mà cho nó thuộc lòng nó thì tốt rồi đó. Không? Đó. Nhưng mà chắc cũng khó à. Khi học cả đời chưa thuộc lòng ạ. À. Phải không? Tức là cũng có thuộc nhưng mà thuộc làm sao? À, có khi thuộc là nhớ câu trước quên câu sau. Phải không? Đó. Chứ còn mà được mà thuộc lòng thì bảo đảm là giải thoát hết khổ. À. À. Vậy thì chúc tất cả ha, không à, khéo để mà học thuộc lòng cái bài tập này ha, không? À, và để luôn luôn nhớ là tất cả thế gian này đó là không có gì cố định cả, là luôn nhớ để tập bài tập này cho được thuần thục ha, không à, thường xuyên à, đó thì đó là con đường đi của mình, là bảo đảm là an ổn vững chắc trên đường giải thoát. Nhiều đó là quý vị cố gắng. Ai đã cả hồi hướng nguyện đem công đức này khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.